có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ chồng, chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi mà chúng ta cùng nhau ôn về hạnh các thánh thì có những thánh ta quen dễ nhớ tên, mà có những thánh thì ta nghe tên nó lạ. Nhưng mà có khi có thánh ta quen rồi ta đọc nó lại không đúng. Có khi có một người mới chết tên thánh là Vicente, thì tôi báo tin là mời các bạn đến dâng lễ hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Vicente. Thì có một chị kia thì chị cứ báo cho mọi người khác là cầu nguyện cho linh hồn vitamin C. Cứ thành Vicente gì thì chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn vitamin C được lên chốn nghỉ ngơi. Có khi nó vào trong vô thức của mình ấy hả? Vô thức của mình ấy, mình nói mà có khi mình nghĩ trong đầu là Vicente, nhưng mà mình lại phát âm ra là vitamin C. Mà khi mình không biết là mình nói sai, cứ vui vẻ đọc vậy. Thì cũng có khi trong sách lễ an táng thì ghi là xin cầu cho linh hồn, rồi mở ngoặc là ông bà anh chị em, tức là trong ngoặc đơn đó là mình thay vào linh hồn ông gì, linh hồn bà gì, linh hồn anh gì hay chị gì em gì đó. Thì có khi có những vị mà đọc không có chuẩn bị trước ấy, rồi ra đọc mắt nhìn nó hoa cả lên, nó chữ này chữ kia rồi chữ đó chữ điếc thì không biết phân biệt, không được không có trước, không chuẩn bị kỹ lưỡng, thì ra cứ đọc lạy Chúa xin cho linh hồn OBCA em được lên chôn nghỉ ngơi. Nên ta đây là OBACE là ông bà anh chị em, thì mình thay vào đó, hiểu không ạ? Mở ngoặc đơn á, thì ông chết thì thay ông, còn bà chết thay bà. Còn về lạy Chúa xin cho linh hồn thì mở ngoặc đơn là OBACE, không biết đọc sao tôi đọc luôn. Lạy Chúa, chú con khấn khoán này xin lòng thương xót Chúa để nói thương đến linh hồn OBACE. Dưới thở không biết con này có ông nào chết mà linh hồn dài thế. OBACE không gì. Cho nên cũng có những cái gọi là trục trặc kỹ thuật trong lúc mà mình có khi cử hành phụng vụ mà không chuẩn bị trước. Có khi cái chữ đỏ đó, người ta mở ngoặc cái chữ đỏ để mà biết để làm cái gì thì đọc luôn cả cái chữ đỏ đó. Ví dụ như là đọc bài thầy mới chịu trước xong thì nhờ viết cái bài để mà cảm ơn, thì thưa mọi người vân vân, cho bao nhiêu gian khổ hôm nay con được Chúa thương rồi đưa lên bàn thánh vân 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 vân, thì cái người mà viết ấy, mở ngoặc đơn là đến đây dừng lại một chút, thút thít khai vậy. Thì ông thầy lên mà run quá đọc luôn, con rất xúc động đến đây dừng lại một chút thút thít. Trong ngoặc đơn chơi luôn. Thưa anh chị em, cho nên là khi mình cử hành phụng vụ, mình cố gắng là coi trước, đọc sách thánh vậy, cố gắng coi trước, đừng có để cho lúc mà ra rồi đó không có thời giờ đó được cuốn lên, dễ bị lắm. Có khi nhất là những vị mà làm cho sở thì nó bận rộn nhiều công chuyện, nó đa đoan, đôi khi không có thời giờ để chuẩn bị. Hay là những anh em chị em giáo dẫn vậy, đôi khi mình ỷ đi y tưởng mình biết hết rồi. Có khi đọc sách thánh bảo coi đi, và không ngó thì bảo thôi được rồi, bảo không, mở ra đọc ít nhất là phải 3 lần, đọc trước, đọc đi, đọc lại cho nó chính xác. Vậy mà có khi ngày thứ hai viết sang ngày thứ ba, ngày thứ ba đọc sang ngày thứ tư, anh chị thấy không? Đó. Cho nên là mà nếu mình mà không có chuẩn bị là mình dễ bị lắm, thấy không ạ? Nên mình cũng bị dễ bị lắm. Rồi có nhất là bây giờ mà còn cái văn minh điện tử mà xài iPad là quệt quệt ấy. Thế có những vị thay vì cuốn sách tin mừng hay là sách lễ đây thì lấy nguyên cái iPad đọc bàn thờ, xong rồi quệt quệt quệt. Rồi lúc mà cầm lên đó là lời Chúa hôn hôn như cái iPad. mà khổ nỗi gây bát thì nó có nhiều thứ trong đó. Quẹt sao nó nhảy như cái hình cái cô gái đưa lên hôn, đó là lời Chúa sòng hôn đã chua rồi. Thì tôi nghĩ là văn minh thì văn minh, mình cứ cuốn sách thánh, mình nên duy trì cuốn sách lễ ra cuốn sách lễ, cuốn sách thánh là cuốn sách thánh, đồ thánh thì ra đồ thánh. Còn những cái thứ trần gian thì để cho trần gian, iPad mà nó là cái phương tiện, ví dụ học hỏi nghiên cứu thì được, đúng không ạ? Hay là đi thuyết trình chia sẻ thì được, còn dâng lễ thì tôi nghĩ rằng không nên, không nên tí nào. Nó không có trang nghiêm mà không có tôn kính, thế không ạ? Vậy thì hôm nay ấy, thánh này thì anh xem cũng cố gắng phát âm cho nó đúng một tí hả? Là ngày 16 tháng 10 giáo hội kính thánh Margarita Maria Alacoque, mà thường thì chúng ta chỉ nói vẫn tất là thánh Margarita, nó đơn giản dễ nhớ, thánh Margarita 16 tháng 10, vị thánh mà được Chúa chọn để dấy lên trong giáo hội một nhận thức về tình yêu Thiên Chúa, mà tình yêu Thiên Chúa ấy được biểu hiện một cách rõ nét nơi trái tim Chúa Giêsu. Trái tim Chúa Giêsu là một cái biểu tượng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người nhận thánh Margarita làm bổn mạng. Thánh Margarita, thưa anh chị em, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1674 ở miền Charolais. Ngài là con thứ năm của ông Claude Alacoque, cho nên mới cái tên là Alacoque, Maria Alacoque, là một viên chức triều đình. Thưa anh chị em, khác với các chị em cùng tuổi chỉ ham chơi, thì Margarita dường như hiểu rằng là yêu mến Chúa mới là điều quan trọng đối với cô. Biết được điều gì mà không đẹp lòng Chúa thì cô bỏ ngay. 14 tuổi thì cô bé đã lần chuỗi mân côi hàng ngày và thường lẻn vào rừng để mà cầu nguyện. Thì ta thấy rằng phải có ơn của Chúa thôi, chứ còn bản tính tự nhiên mà con nít mà làm gì mà được như vậy. Mà khi anh chị em đọc đến đây thì ta dễ hình dung rằng vậy thì cuộc đời cô này đã được Chúa chọn ngay từ bé, cho nên là Chúa chọn như vậy là chắc là ngon lắm. Ngon không? Ngon không? Chúa chọn là ngon. Chúa chọn là ngon. Ngon hiểu theo nghĩa gì? Nghĩa thế gian, nghĩa trần gian, ngon là đường nó êm xuôi, đường nó êm ái. Đồ ăn ngon là ăn được hay không ăn được? Được mới gọi đồ ăn ngon, phải không? Nhưng mà ngon theo Chúa đó, thì là khó nuốt vô cùng. Ngon theo Chúa là lạy Cha, nếu có thể được thì cất chén đắng này cho khỏi con. Chứ không phải ngon theo nghĩa là 100% cho thêm, rót thêm mấy ly nữa, không có. Cho nên thường thì chúng ta cứ nghĩ các thánh, vì mình đọc lại một trời cô bé này, từ bé vậy đã được Chúa chọn, được Chúa ưu ái, yêu thương rồi, như vậy siêng năng đạo đức, vậy là không có bị cái gì cả. Càng được Chúa yêu thương bao nhiêu thì ai ghét? Ma quỷ. Ma quỷ nó ghét. Ma quỷ nó ghét lắm những người mà thuộc về Chúa. Vì thế mà luôn luôn nó tìm mọi cách để mà nó cản phá những người mà được Chúa yêu thương cách riêng. Những người mà được Chúa chọn cách riêng thì nó càng phá dữ tợn lắm. Mà chúng ta thấy rõ ràng lời của Chúa trong Tin Mừng ngày hôm nay nói rằng là anh em đừng tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất. Thầy bảo anh em không phải thế đâu, như là đem sự chia rẽ. Từ nay 5 người thì 3 người chống lại 2, 2 người chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con chống lại cha, vân vân và vân vân. Thì mình cứ tưởng rằng là Chúa đến để đem hòa bình, theo nghĩa là sống êm ả, sống êm ái, sống không có gì trở ngại, sống vui vẻ. Không. Tại vì khi mà Chúa đem lửa đến trần gian, Ngài nói rằng ta khao khát, ta muốn đem lửa đến trần gian, lửa yêu thương của Chúa đến trần gian. Mà khi đón nhận tình yêu thương của Chúa là phải hy sinh, là phải hãm mình. Mà có những người không hy sinh thì sao? Thấy không? Có những người không hãm mình thì sao? Là bắt đầu xảy ra chuyện cãi nhau rồi. Cha chống lại con. Tại vì bố thì muốn tối đi đọc kinh, Thằng con thì sao? Mới đi chơi là bắt đầu hai bố con có thể cãi nhau rồi. Thế không ạ? Cho nên hòa bình của Chúa đem đến không phải là hòa bình theo kiểu thế gian. Chúa nói rõ ràng mà. Thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an cho các con không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng bình an là cứ có nhà cao, cửa rộng, có một đời sống sung túc, đời sống thoải mái, vậy là bình an. Nhưng mà Chúa muốn đem lửa đến trần gian này, để cái lửa đó phải bùng lên. Lửa đó bùng lên trong tim mọi người. Khi mà lửa yêu thương bùng lên ở trong anh, em à, giờ mình phải chia bớt của cải cho người nghèo đi chứ, bây giờ mình già rồi, đâu còn sống bao lâu nữa mà bây giờ cứ để dành mấy nhà, mấy xe, mấy ruộng vườn nó để làm gì. Ông nói sao vậy? Ông nói sao vậy? Thế không? Ông nói sao vậy? Cho cái gì mà cho, của đứt ruột lên chứ, mình làm cả đời khổ lắm mà cho, còn phải để cho thằng hai, thằng ba, con tư, thằng út rồi cho. Nếu mà ông mà cho là chết ngay với bà. Cho nên lâu bà, ông là phải giấu bà, ông đem đi ông cho. Bà phát hiện ra lại cãi nhau. Thấy rõ ràng không? Đó. Là cãi nhau thôi à. Rồi trong nhà dòng cũng vậy. Trong nhà dòng cũng vậy, hay là trong nhà thờ cũng vậy, giáo xứ cũng vậy. Như cha xứ và cha phó chẳng hạn, một cha thì thích hoạt động, một cha thích chiêm niệm, thử coi có cãi nhau không? Thế không ạ? Một cha phó thì thích đi picnic, thích đi tổ chức, đi chơi, đi biển, đi này kia, dã ngoại, thế không? Còn cha xứ bảo, ôi, chầu thánh thể, ơi, đọc kinh lòng thương xót. 3 giờ chiều, cha phó đang là coi đá banh chẳng hạn, cha xứ xuống gõ cửa ra đọc kinh lòng thương xót. Có ra ông cha. Em nhận thấy không? Đó. Người thì bảo là thôi, đọc lúc nào chả được. Người bảo, nhưng mà bây giờ 3 giờ không làm gì, chúng ta ra ta đọc. Cũng cãi nhau rồi. Nhiều cái mà để mà cãi nhau. Ai cũng vì Chúa mà cãi nhau. Chết đi chứ. Ta đem lửa đến trần gian mà. Cho nên Chúa nói rằng, đừng tưởng là ta đến để đem bình an cho trái đất, ta đem sự chia rẽ lại. Ý là như vậy, là đối diện với Thiên Chúa, con người ta phải có một cái sự lựa chọn. Và cái lựa chọn đi theo Chúa thì ngược lại với trần gian. Và như vậy thì luôn luôn có sự chia rẽ. Vì không phải cả 5 người đều theo Chúa, không phải cả vợ chồng đều theo Chúa. Như vậy thì còn gì bằng. Không phải là cha mẹ con cái cũng đều theo Chúa. Như vậy thì quá tuyệt vời. Không phải là cả bề trên bề dưới cũng cùng một lý tưởng, cùng theo Chúa, cùng đi tu đấy. Nhưng mà chắc có chắc là đi theo Chúa không? Đi tu thì đi chứ, nhưng mà đâu đi theo Chúa lại khác ạ. Có đúng không ạ? Sao nữa? Có khi mình đi tu nhưng mà đi theo cái gì ấy? Đi theo danh vọng của mình, đi theo một cái quyền lực của mình, đi theo đuổi một cái nấc thang danh vọng của mình, chứ không đi theo Chúa. Dù là đi tu ấy. Thế không? Cho nên căng lắm. Chị em mà có thời giờ mà đọc hết cái cuốn sách là Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu Gửi Các Hồn Nhỏ của Thánh Margarita, cũng gần giống như là Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Faustina. Dường như là vậy, dường y như vậy. Chúa thì nói với Margarita là tôn sùng thánh tâm Chúa. Margarita cũng chịu 100 cay nghìn đắng trong nhà dòng. Faustina mấy chục năm sau, Chúa lại nói đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thánh tâm Chúa bị đâm thâu rồi, bây giờ lòng thương xót Chúa cũng bị bầm dập. Mà Faustina cũng bị bầm dập y như là Margarita vậy. Đọc hai cuốn sách tôi thấy sao mà làm thánh đâu có phải là dễ. Chúa nói mà ta đem, không đem bình an như thế gian ban tặng, ta đem lửa đến, mà lửa nó phải cháy. Mà cháy thì đâu có phải sướng gì, đúng không? Ngon xò tay vào lửa coi. Cho đi. Bỏng không? Phỏng. Nhưng mà không có lửa có làm ăn gì được không? Chốc nữa có nướng thịt đâu. Có món thịt nướng không? Có phải làm gì? Với lửa. Không có lửa thì không ngon. Sao không ngon được? Lên 8 tuổi, Margarita đã gặp thử thách lớn lao là ông bố chết sớm, rồi không đòi được nợ. Cho nên người mẹ phải dẫn con mình về quê ngoại sống với những người ở quê, nó tham lam, nó ham tiền, nó chẳng có tình nghĩa gì cả. Rồi họ rút tỉa gia tài của gia đình Margarita đến mức độ mà phải đi ở đợ cho người ta. Anh chị em tưởng tượng, đang là một gia đình viên chức triều đình, từ lúc mà chồng chết, bố chết, hai mẹ con đi về quê mà người ta không thương, mẹ quá con côi, rút hết tiền của, rồi sau đó hai mẹ con phải đi ở đợ cho người ta. Thấy ngon chưa? Ngon chưa? Ngon rồi. Sau đó thì Margarita được gửi học tại tu viện Thánh Clara. Ở đây cô bé được rước lễ lần đầu khoảng 9 tuổi. Đến năm 14 tuổi thì cô bé lại gặp một cái thử thách nữa, là phải nằm liệt giường vì bệnh sốt thấp khớp. Cho đến năm 15 tuổi, mà cô ấy viết lại trong cuốn Thông điệp tình yêu hậu thế này, trong cuốn tự thuật thế này: thánh giá nặng nhất của tôi là không thể làm gì để làm nhẹ thánh giá đau khổ của mẹ tôi. Anh chị em thấy cô đâu nghĩ đến thánh giá của cô là gì đâu, thấy không? Mà nghĩ đến mẹ mình đang đau khổ như vậy, nợ nần rồi bị lừa rồi bị khinh bỉ như vậy, phải đi ở đợ như vậy, thì cái thánh giá đau khổ nhất của tôi là không làm gì được để nhẹ bớt cái thánh giá, cái đau khổ của mẹ tôi. Anh chị em thấy là trong cuộc sống của mình, có khi mình nhìn thấy những người thân yêu của mình bị đau khổ mà mình không làm gì được, thì cái đó có khi nó còn đau khổ lắm, mà có khi đau khổ hơn cả cái đau khổ mà người kia đang chịu, đúng không ạ? Thì chị nhìn thấy ba chị, ông cụ đang khỏe như vậy rồi gục xuống nằm đó, mà nhà chị có đầy đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện, chị có làm gì được cho ba chị không? Cũng không. Thì cái đó nó đau lắm, thấy không ạ? Đau lắm, mình có đầy đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện mà không thể làm gì cho ba mình được. Còn đây bà này không có một cái gì để có thể giúp cho ba mình được. Cả hai cái đau khổ nó cũng đâu khác gì nhau, thấy không ạ? Mình có mọi thứ mà không giúp được cho ba mình, còn này không có cái gì để giúp cho mẹ mình, cả hai cái đau khổ nó vẫn cứ là đau khổ, vì không làm gì để mà bớt đau khổ cho người thân yêu của mình được. Vậy thì chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu cũng vậy, thấy không? Nếu mình yêu thương Chúa thật, nếu mình yêu thương Chúa thật thì mình thấy Chúa trên thập giá này, mình không thể làm gì để cho Chúa bớt đau khổ. Vì cái đau khổ của Chúa là gì? Là thấy người ta không đón nhận tình yêu của Chúa, người ta không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa nói rằng một linh hồn hư mất cũng làm cho trái tim ta sầu héo đến chết được. Anh chị em tưởng tượng cả bao nhiêu tỷ con người này, mà chỉ một linh hồn hư mất thôi cũng làm cho trái tim của Chúa bị tan nát sầu héo đến chết được. Cho nên Chúa nói với Faustina cũng như nói với Margarita là: con hãy an ủi trái tim ta. Vì thế mà khi mình nói rằng lòng thương xót Chúa, mọi người, có người khác bảo phải nói là lòng Chúa thương xót mới đúng. Bảo đúng, lòng Chúa thương xót tức là lòng mà Chúa thương xót ta, nhưng mà cũng là lòng thương xót Chúa, vì Chúa cần ta xót thương Chúa, cần ta an ủi Chúa, bù đắp cho biết bao nhiêu linh hồn không đón nhận lòng thương xót của Chúa, không đến mà đón nhận tình yêu thương của Chúa, để Chúa cô đơn sầu héo đến mức độ mà chỉ một linh hồn hư mất thôi thì linh hồn ta sầu não đến chết đi được. Như vậy mà khi mình đưa một linh hồn được quay trở về với Chúa, thấy không? Chúa nói rằng cả triều thần thiên quốc vui mừng. Chị có thấy không? Đâu phải chỉ gia đình chị vui mừng khi mà anh chị 40 năm quay trở về với Chúa, mà cả triều thần thiên quốc vui mừng. Đồng thời những người lành như thế cũng hân hoan nữa. Nhưng mà cũng có những người thì lại không nhận ra điều đó, không nhận ra rằng là cái điều quan trọng là đưa linh hồn người ta về với Chúa. Mà càng nhiều linh hồn về với Chúa thì mình phải vui mừng chứ, tại sao lại ganh tức, tại sao lại khó chịu, thế không? Kỳ lạ chỗ đó, tại sao? Biết tại sao không? Sao lại không biết nữa, bây giờ mà còn không biết được nữa. Vì ma quỷ nó đang là giữ 40 năm mới
Anh chị em tưởng tượng coi, nó canh giữ suốt 40 năm, hở tí là thằng này nó về với Chúa rồi nha, hở tí là nó đi xưng tội rồi nha. Cho nên phải canh. Vừa mới đi xưng tội là ê nhậu đi, nó vừa mới tuân đi lễ ê đi chơi đi, đánh bài đi, nó phải canh mệt lắm ấy chứ. Chưa có canh con mình bao giờ chưa? Thấy không? Mệt lắm, hở cái thứ nó đi à. Vậy thì ma quỷ nó không phải canh cái linh hồn đó, chứ đâu phải dễ. Nó phải canh. Mình lỡ mà con nào đến mà cha ông thầy đến lại gần mà nguy nguy cơ, thế là bắt đầu nó nói cái ông cha này thế nọ, ông thầy này thế kia, làm cho người này không muốn đến gần ông cha ông thầy nữa. Anh chị em thấy chưa? Mà cái ông cha nào mà càng mà đưa người ta về với Chúa thì nó càng nói xấu tội, để cho người ta đừng tin vào cái ông đó nữa. Vì ông đó mà nói là nó quay về à, cho nên là phải chặn cái ông đó lại bằng nhiều cách khác nhau. Cho nên mình phải thấy được là khi mình đưa được một linh hồn nào đến với Chúa, Thánh Kinh nói thì mình cứu được chính linh hồn của mình. Sướng. À, vậy thì ma quỷ nó phải đi lên là phải thôi. Đấy không? Nó phải đi lên tìm mọi cách nó cản phá. Cho nên là Margarita gặp thử thách phải nằm liệt giường từ bé như vậy. Và thánh giá nặng nhất là không làm gì để làm nhẹ thánh giá, làm nhẹ đau khổ của mẹ mình. Khỏi bệnh, cô bé làm gì? Khỏi bệnh cô bé làm gì? Chạy đến với Chúa. Khỏi bệnh cô bé làm gì? Chạy đến với Chúa. Khỏi bệnh cô bé làm gì? Cầu nguyện. Khỏi bệnh cô bé làm gì? Đi tu. Nếu được như vậy Chúa vui lắm. Có mưu mơ tưởng khỏi bệnh cô bé bị cám dỗ sống đời vui chơi phù phiếm. À, khủng khiếp không? Khủng khiếp không? Cho nên là Chúa gìn giữ cái anh chàng mà 40 năm quay với Chúa là cho nó nằm liệt giường như vậy. Không thôi nó khỏe là nó đi chơi tiếp, mà người nhà đâu biết. Và sao Chúa ác thế? Con người ta vừa quay về với Chúa rồi Chúa bắt nằm luôn chỗ là sao? Đây này. Thế gì ạ? 60 tuổi ăn chơi 40 năm mà không đi chuyện lạ. Còn cô bé này 14 tuổi bị sốt bại liệt nằm yên một chỗ chả sao cả, yêu mến đứa mẹ yêu mến thánh thể. 15 tuổi Chúa cho khỏi đi chơi bỏ Chúa. Khủng khiếp không ạ? Cho nên mình thấy Chúa chịu đựng con người, lòng thương xót của Chúa kỳ diệu đến mức độ mà mình không thể nào hiểu nổi, không thể nào suy cho cùng được, thưa anh chị em. Rồi khi mà cô bị cám dỗ như vậy, bắt đầu cô mới thức tỉnh và cô không chịu thỏa hiệp với một nếp sống ăn chơi phù phiếm như vậy, thì cô bị những người xung quanh đối xử tàn tệ. Ăn chơi thì nó đối xử rất là tốt với mình, bắt đầu quay trở về với Chúa bị đối xử tàn tệ. Muốn đi lễ cô bé phải đi mượn cái áo mặc để mà đi lễ. Rồi có những ngày cô bị bỏ đói vì cái tội đi lễ, vì cái tội theo Chúa. Khi mẹ lâm bệnh như vậy cô phải đi ăn xin, đi ăn mày để mà chạy chữa cho mẹ của mình. Đấy, đi theo Chúa đấy, quay về với Chúa đấy. Dù vậy Margarita quyết tâm là chỉ ham đọc truyện các thánh, muốn bắt chước các thánh và sống đời hy sinh bác ái mà thôi, chứ không có bị cái cám dỗ là ăn chơi phù phiếm nữa. Biết Chúa gọi mình như vậy cho nên Margarita cố gắng để mình đỡ bất xứng với ơn gọi. Trong năm thánh cô đi xưng tội chung và đã mất 15 ngày để xét mình. Xưng tội chung tức là xưng lại tất cả những cái tội mà mình phạm từ khi có trí khôn. Anh chị em có đi xưng tội chung bao giờ? Gọi là đi xưng tội chung bao giờ chưa? Đi xưng tội chung có nghĩa là mình xưng lại tất cả những cái tội mình có thể nhớ được từ khi mình có trí khôn. Mình ôn lại hết. Không phải là mình xưng tội vậy, mình ôn lại như vậy để mình mà lo sợ. Đừng, ai mà bị đương tâm bối rối thì không nên làm chuyện đó. Nhưng mà mình ôn lại như vậy, mình thấy được những lỗi lầm khủng khiếp của mình, những tội kinh khủng mình như vậy, mà Chúa vẫn xót thương mình. Để mình cảm nhận được như Thánh Phaolô nói rằng, tội càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa. Và phải có thể hát lên rằng, ôi tội hồng phúc. Thấy rằng mình tội lỗi như vậy mà Chúa vẫn yêu thương mình. Cho nên những dịp xung tội chung là để nhìn lại ân phúc Chúa ban cho mình khi mà con người mình tội lỗi yếu đuối. Và cũng có dịp để mình nhìn lại coi cái nào mình thường phạm thì lo mà để ý để sửa lại cái đó. Cô mất 15 ngày để xưng tội chung. Hồi mai có đi xưng tội chung không? Tôi ngồi tôi dạy cho. Thầy, dạ. Đi không thầy? 16 ngày. Thầy xưng mình 16 ngày. Thầy Thông xưng mình 16 ngày. Hơn Thánh Margarita. Thánh Thông. Đến năm 20 tuổi thì Margarita được lãnh bí tích thêm sức và lãnh nhận tên Thánh là Maria, trên gọi là Maria Margareta. Rồi có nhiều người đến hỏi, cũng xinh xắn, cũng dễ thương, ngoan ngoãn, nhiều người đến hỏi, nhưng mà cô ấy từ chối việc lập gia đình và gia nhập vào dòng thăm viếng. Năm 1671 sống với 40 nữ tu quý phái, mà trong số đó một số là không có ơn kêu gọi. Khi đi tu nữ tu quý phái khi đi tu nó thành một cái mô đen hả, tu giàu. Nhưng mà có những người, tôi nói nãy đó là mình đi tu nhưng mà không đi theo Chúa, cho nên cô là phải sống ở trong một cái nhà dòng mà có 40 người, trong đó có những người thực sự chẳng có ơn gọi, mà có khi vô đó để đi theo cái gì đó không biết, khi cái quyền lực, cái danh vọng, tiếng tăm hay cái gì đó mình đâu biết được. Một nữ tu dòng thăm viếng không cần phải trở nên phi thường, ngoại trừ là một người bình thường. Ta nói với Margarita là như vậy, cô là một nữ tu thì đừng có cái gì là phi thường, cần làm sao là một người bình thường. Nhưng Margarita lại không phải là một người bình thường, vì ơn Chúa ban một cách ngoại thường. Mà chính vì mà một đệ tử sinh là người mà chỉ trích phê bình Margarita rất là nhiều, vì sao cũng phải công nhận rằng dù sao đi nữa thì cái cô này cũng rất là khiêm tốn, đơn sơ và thành thật. Nhưng trên tất cả là sự hiền lành, khiên nhẫn của Margarita khi bị sửa sai và nhất là khi bị chỉ trích. Sau này chúng ta sẽ thấy cô ấy bị chỉ trích kinh khủng lắm, mà chỉ vì mỗi cái tội như là Faustina được Chúa tỏ mình ra, được thị kiến thấy Chúa, cho người ta cho rằng là con khùng. Trong một cuộc tĩnh tâm dọn mình khấn dòng, Chúa đã nói với Margarita rằng, này là vết thương nơi cạnh sườn ta, nơi đây con hãy ẩn náu bây giờ và mãi mãi. Này là vết thương từ cạnh sườn ta, nơi đây con hãy ẩn náu bây giờ và mãi mãi. Ngày 6 tháng 11 năm 1672, Margarita khấn dòng và cô được thấy Chúa Giêsu. Cô được Chúa Giêsu cho thấy một thánh giá phủ đầy hoa. Cô được Chúa Giêsu cho thấy là một cái thánh giá phủ đầy hoa, và Chúa nói rằng đây là giường của các bạn tình trinh khiết của ta nằm. Cái thánh giá phủ đầy hoa hồng, khi mà hoa hồng rụng hết còn lại cái gì? Gai. Mấy ngày thì hoa nó rụng? Giỏi lắm, 3 ngày. Gai thì bao giờ nó mới tàn? Lâu lắm. Đấy, nhớ dùng cái những cái mà là gì đó, vinh quang nó chóng qua. Ngày khấn, ngày vĩnh thệ, ngày truyền chức, ngày lãnh tác vụ vân vân, mọi người đến chúc mừng thầy, chúc mừng nhà cha mới, chúc mừng sơ, tung tăng nhận quả, cái phấn khởi, khóc sút xít, sụt xì sụt sùi. Nhưng mà nhớ rằng là cây thánh giá nó phủ hoa hồng,
Chúa nói rằng đây là cái giường của những người bạn tình của ta. Cái hoa hồng nó rụng hết, chỉ còn lại cái gai nằm trên đó, nằm trên gai. Cho nên ngày vui qua mau có vạn ngày sầu là như vậy. Cho nên khi mình nhìn thấy ai ấy mà đang tạ ơn, đang chụp hình quay phim, rồi đang tiệc tùng, tôi cứ nghĩ đến 3 ngày sau nó sẽ như thế nào. Chỉ có 3 ngày, phải không ạ? 3 ngày sau biết liền. Đúng, thấy không? Cho nên khi mà được tung hô thì hãy cẩn thận để cái hoa hồng nó rụng xuống còn cái gai. Tôi thấy bài học này hay. Để chả có gì để mà vinh vang, chả có gì mà hãnh diện, chả có gì để mà kiêu ngạo, chả có gì để mà lên mây. Ơi, giờ lên mây rồi. Thấy không? Thường như vậy thì phải không? Tức thấy ai mà được lên chức, được thăng quan tiến chức. Ở ngoài đời người ta thăng quan tiến chức, trong nhà đạo bây giờ cũng dùng chữ tiến chức thăng quan. Kỳ quá. Hả? Kỳ không? Kỳ chứ nhỉ? Cứ nghĩ cái chức là cái gì, là cái bậc để mà đi lên. Không phải. Không phải. Mà đó là cái thánh giá phải lãnh nhận thì đúng hơn chứ. Nhưng mà thôi kệ nó, thánh giá tôi có hoa hồng phủ nó được rồi, cứ xài hết tới gai đưa cho nước khác. Cho nên thị kiến này tiên báo một cuộc đời đầy chông gai mà thánh nữ sẽ phải trải qua. Nhưng Margarita chỉ biết hiến thân cho Chúa. Cô nói rằng tôi như một tấm vải căng trước mặt họa sĩ. Cái tấm vải mà họa sĩ căng ra để làm gì? Vẽ lên. Họa sĩ muốn vẽ gì thì vẽ, nhưng mà muốn vẽ được thì tấm vải phải căng, rất căng. Càng căng bao nhiêu thì càng dễ vẽ bấy nhiêu, tranh càng đẹp. Mà càng căng bao nhiêu thì càng đau bấy nhiêu. Khi 20 tuổi, Margarita được thấy Chúa, và từ ngày 27 tháng 12 năm 1673 cho đến một năm rưỡi sau đó, Ngài nhận được một chuỗi những thị kiến. Và Chúa Giêsu nói với Margarita rằng đây là trái tim đã quá yêu thế gian đến nỗi không còn giữ lại chút gì cho mình. Đây là trái tim yêu thế gian đến mức độ mà không còn giữ lại chút gì cho mình, cho đến khi kiệt quệ và héo hon, để chứng minh tình yêu của trái tim Thầy. Đền đáp lại, Thầy chỉ nhận được sự vô ơn bạc nghĩa, qua sự bất kính và phạm thượng, qua sự lạnh nhạt và khinh miệt của con người trong bí tích tình yêu này. Trái tim mà Chúa Giêsu hiện ra với Phô-xê-na cũng vậy, chỉ vào trái tim, không phải chỉ mà tay Ngài mở trái tim ra, máu và nước, những giọt cuối cùng đổ ra, như Thánh Kinh nói là Ngài đã yêu và yêu cho đến cùng, không tiếc cái gì cả. Nhưng mà đền lại là cái gì? Là vô ơn bạc nghĩa, bất kính và phạm thượng, lạnh nhạt và khinh miệt. Nghĩ thử coi, vô ơn bạc nghĩa, bất kính và phạm thượng, lạnh nhạt và khinh miệt của những người mình yêu. Chứ không phải của những người bá vơ, không phải là của quân giữ như ngày xưa, nhưng mà là của những người mà mình yêu. Hãy tưởng tượng coi, bạn có người yêu chưa? Có rồi. Mà bây giờ bạn cho hết của cái tài sản, cho hết, mà nó cứ lấy nó ăn chơi, rồi nó về nó đánh đập mình, chịu nổi không? Mà câu chuyện đó ngày hôm nay vẫn xảy ra trong một số gia đình. Ông chồng cứ về là nã tiền của vợ đi đánh bài, đi theo gái, đi ăn nhậu, về không có là đánh, không có là đánh. Mà những người vợ phải chịu đựng biết bao nhiêu năm trời như vậy. Chỉ bảo con không dám bỏ vì sợ là tội, thấy tội. Quá sức. Tôi nghĩ rằng những con người ấy, họ đang gắn bó với Chúa, họ đang nên một với Chúa. Trong tình yêu mà bị phản bội, bị khinh miệt, bị xúc phạm, Thầy đến trong trái tim mà Thầy đã ban cho con, để qua sự nhiệt thành của con sẽ đền bù cho những xúc phạm đến Thầy. Vì những tâm hồn thờ ơ và lười biếng đã làm ô danh Thầy trong bí tích thánh thể. Thì Chúa mời gọi Margarita yêu mến Chúa để đền bù những con người đã xúc phạm đến Chúa trong bí tích thánh thể. Và Chúa cũng nói với Phô-xê-na y như vậy.
Chúa nói phước sanh y như vậy. Tại xót thương không tiếc xót gì, nhưng mà để bù lại chỉ là sự lạnh nhạt và thờ ơ. Trong bí tích thánh thể, ta đến với những con người mà được ta yêu thương, ta đến ở trong họ nơi bí tích thánh thể. Khi họ rước lấy ta vào lòng thì họ coi ta như đồ phế bỏ. Trong cái tim của họ không có ta trong đó. Và những người như vậy Chúa nói thà họ đừng rước ta còn hơn. Mà họ rước ta vào rồi họ bỏ xó ta ở đó một chỗ, rồi họ nghĩ đến chuyện khác, rồi họ đi theo cái khác mà họ không còn nghĩ gì đến sự hiện diện của ta ở trong trái tim của họ. Chúa có ở trong đó không? Sao không? Chúa ở trong trái tim của ta mà ta không có nhận ra thôi, chứ không phải Chúa không ở. Ta vẫn ở đó mà nó không thèm ngó ngàng gì tới ta cả. Đó, Chúa bảo tôi buồn lắm, nó không hỏi han gì cả. Nãy giờ đến chẳng thèm hỏi han gì cả. Tức không? Buồn không?
Buồn.
Tủi không?
Tủi.
Về không?
Về.
Mình thì mình về, còn Chúa thì Chúa không về. Khác nhau có mỗi chỗ đó thôi. Chúa vẫn cứ ở đó kiên trì đợi chờ. Đây là giờ của lòng xót thương. Khi nào mà Chúa về là tới giờ của công thẳng, là mình sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng, không thoát được. Cho nên qua cái việc mà Chúa tỏ hiện ra cho Margarita như vậy, Chúa cho thánh nữ biết rằng Chúa đã chọn ngài làm khí cụ để loan truyền việc sùng kính thánh tâm Chúa. Và qua tình yêu của mình thì thánh nữ sẽ phải là người đền bù cho sự lạnh nhạt và vô ơn của thế gian. Bằng cách nào? Là việc quý trọng việc rước lễ, nhất là các ngày thứ sáu đầu tháng, và giờ cầu nguyện mỗi tối thứ năm để tưởng nhớ sự thống khổ và cô đơn của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu vật Gethsemane. Và Chúa cũng yêu cầu thiết lập một ngày đại lễ là kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ta thấy y như là với Faustina, kỷ niệm như vậy đó. 3 giờ chiều ngày thứ sáu cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thiết lập đại lễ kính lòng thương xót Chúa Chủ nhật thứ hai sau phục sinh. Thì đây Chúa cũng nói với Faustina, với Margarita, là mong muốn có một ngày lễ kính thánh tâm Chúa, rồi cầu nguyện mỗi tối thứ năm để tưởng nhớ sự thống khổ cô đơn Chúa trong vườn cây dầu, và mỗi ngày thứ sáu đầu tháng thì tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày thứ sáu đầu tháng. Sau đó mới có cái việc đạo đức là rước lễ 9 ngày thứ sáu đầu tháng ấy, nhớ không? Là lời hứa của Chúa ấy. Chúa gìn giữ cho người như vậy thì được ơn chết lành đó. Chúa Giêsu đã xin thánh nữ Margarita trái tim của ngài. Con hãy cho cha trái tim của ta, và đặt trái tim của Margarita vào trong lòng Chúa, trong trái tim của Chúa. Và khi đó thì Margarita cảm thấy như là ở trong cái lò lửa, ở trong lò lửa. Và khi Chúa Giêsu trả lại cho Margarita trái tim của mình thì Margarita phải chịu mãi cơn đau đớn bên sườn và phải trích máu ra cho nhẹm bớt cơn đau. Đấy, đấy, được Chúa yêu thương cách đặc biệt thì cũng đau cách đặc biệt. Rồi trong thị kiến kế tiếp, thánh nữ viết rằng là Chúa Giêsu đã quả quyết với tôi rằng chúng ta phải tôn kính trái tim Chúa dưới hình thể trái tim con người. Chúng ta thấy là trái tim Chúa Giêsu đặt ra bên ngoài lồng ngực. Rồi thị kiến kế tiếp, thị kiến thứ ba diễn ra vào ngày thứ sáu đầu tháng, thì Chúa Giêsu nói với Margarita là con hãy rước lễ đặc biệt mỗi ngày thứ sáu đầu tháng. Những thị kiến ấy kéo theo một cái thứ đau đớn thân xác, Margarita đều vui nhận hết. Tuy nhiên cái đau hơn cả không phải chỉ là cái đau thân xác mà Margarita cảm nhận thực sự như vậy, nhưng mà cái đau hơn cả là dằn vặt về mặt tinh thần. Bề trên và chị em trong dòng cho rằng Margarita bị ám ảnh vì bệnh hoạn, bị hoang tưởng, bị thần kinh, bị tâm thần, bị quỷ ám, quỷ nhập, vân vân.
và nói rằng thôi chịu khó ăn uống cho nó đầy đủ, ăn cho nó bình thường, ăn uống ít rồi xong rồi nó bị hoảng loạn thì hoang tưởng như vậy. Đến mùa thu năm 1674, Thiên Chúa hứa gửi một tôi tớ đến để trợ lực cho thánh nữ vì chịu không nổi. Chị em trong dòng bề trên nó khinh miệt rồi nó nói chê trách phê bình đủ thứ chuyện hết, chịu đâu có nổi. Cho nên Chúa phải gửi một người trợ lực đến, cũng như là thánh nữ Faustina được cha Sopoko, cha tiến sĩ Sopoko gửi đến để mà trợ lực làm linh hướng, làm cha giải tội cho Faustina mới chịu nổi. Tháng 2 năm 1675, cha Claude La Colombia khấn chọn tại Lyon và ngay sau đó cha được cử về làm bề trên dòng tên ở Paris. Dưới sự ngạc nhiên của tất cả những ai đã theo dõi việc làm sáng giá của cha ở Paris, không hề có kinh nghiệm về những cuộc xuất thần, nhưng Chúa ban cho người linh mục này có một cái trí khôn rất bén nhạy và bằng lòng với việc yêu mến Chúa Kitô trong mây mù của sự bất tri. Mây mù của sự bất tri là mình chả hiểu gì cả, nhưng mà bằng ông cha này cũng bằng lòng với việc yêu mến Chúa trong cái mây mù của sự bất tri, có nghĩa là đâu phải mình hiểu hết mọi chuyện mình mới yêu mến Chúa đâu. Nhưng mà những người khác mà không hiểu thì không chấp nhận. Còn ông cha này ông chấp nhận cho Margarita này được như thế, mặc dù ông chưa có kinh nghiệm gì về việc thị kiến, có được Chúa hiện ra đâu mà có kinh nghiệm. Thế không ạ? Mà những người mà được Chúa hiện ra, được Chúa cho thị kiến như vậy thì lại không phải là người có quyền. Cho nên nói đâu ai nghe. Người có quyền thì không được hiện ra, chứ muốn nói gì nói. Đó, cho nên đó là một cái sự chia rẽ là như vậy đó. Thế không ạ? Chúa hiện ra cho những người không có quyền, không có thế, thấp cổ bé miệng, nói ai nghe, đúng không? Mà những người có quyền thì Chúa không hiện ra, không hiện ra thì có gì để nói. Vì thế mà một người thì được hiện ra mà không có quyền, nói không ai nghe. Còn người nói bắt người ta phải nghe, nhưng mà là mình không được Chúa cho hiện ra, cho nên là một khó nói, cứ mâu thuẫn như vậy. Tại vì ông đâu có kinh nghiệm đâu. Thế không ạ? Không kinh nghiệm nhưng mà có quyền, cho nên là phán. Chắc bị mát rồi đúng không? Có vấn đề rồi phải không? Gọi bác sĩ, mong gọi bác sĩ cho nó. Con này nó cứ tăng tăng. Ra nói bác sĩ con nó bị sao cả. Nhưng mà bề trên nói là cô bị sao. Thế không? Nói ai hiểu. Vì thế mà nàng dâu chống lại mẹ chồng, mẹ chồng chống lại nàng dâu, cha mẹ chống lại con cái chống lại cha mẹ, bề trên chống lại bề dưới chống lại bề trên, là như thế thưa anh chị em. Vì với Chúa, con người ta phải có sự lựa chọn. Mà nếu mình đi theo Chúa, mình chấp nhận bị người ta hiểu lầm, bị người ta chê trích, bị người ta phê bình, là bắt đầu có sự mâu thuẫn. Còn nếu mình bỏ, thôi con tâm thần, tâm thần, không có Chúa nào cả, mình chối Chúa, như là Phêrô chối Chúa, thì lúc đó mình được yên ổn, là mình thỏa hiệp với bề trên, thỏa hiệp với thế gian, thì được yên thân. Nhưng mà như vậy thì còn đi theo Chúa. Như vậy thì cái lửa mà Chúa ban xuống có cháy bừng lên được không? Không. Lửa Chúa đem xuống mình phải đốt cháy thì mình dập tắt luôn. Thôi thỏa hiệp cho nó yên thân thôi nhá. Rồi có gì thì bỏ qua nhá. Thôi mình không hiện ra hiện thiết gì nữa nhá, không có làm gì nữa nhá. Thế là ngon rồi phải không? Nhưng không được. Không được. Thị kiến. Và cha này, vị linh mục này đã nói với mẹ Samez, là bà mẹ bề trên mà là có thành kiến với lại Margarita lắm, là chị là một linh hồn ưu tuyến, và cha đã xác quyết cho thánh nữ về đường lối mà Chúa định cho Margarita như vậy. Thị kiến trọng đại nhất diễn ra trong tuần bát nhật kính mình thánh Chúa vào năm 1676. Trước thánh thể được tôn kính trên bàn thờ thì thánh nữ đã nghe những lời này: này là trái tim đã yêu thương loài người không còn tiếc gì, đến độ mỏi mòn tiêu hao để làm chứng tình yêu đối với họ. Này là trái tim yêu thương loài người không còn tiếc gì, đến độ mà mỏi mòn tiêu hao để làm chứng tình yêu đối với họ. Chúng ta đọc kinh trái tim đã yêu thương loài người qua bôi, mà loài người vô tình tệ bạc,
lại còn vinh mang dễ xuôi. Nay chúng con sắp mình xuống dưới phản thở chúa hết lòng thầm thầm cung kinh.
Đó, kinh đó đó. Và Chúa Giêsu đã xin thánh nữ dành riêng ngày thứ sáu sau tuần bắt nhật kính thánh thể để tôn thờ trái tim người. Hôm đó người ta đã rước lễ và long trọng làm việc đền tạ. Và vị linh mục này, cha Lulumbia này, đã nói truyền cho thánh nữ là phải viết ra tất cả các cuộc thị kiến mà Margarita được lãnh nhận. Từ đó mới có cuốn sách là Thông điệp tình yêu nhân hậu gửi các hồn nhỏ. Cũng như là cha Sopoko đã yêu cầu Fosina viết lại tất cả những lời mà Chúa Giêsu nói, và Chúa Giêsu đọc cho Fosina viết từng câu từng chữ, và Chúa dặn Fosina con không được thêm bớt gì cả vào trong những điều ta đã đọc cho con viết, ngay cả chuỗi kinh lòng thương xót cũng thế. Thưa anh chị em, cuộc bách hại của cộng đoàn lên đến cao điểm vào ngày 20 tháng 11 năm 1677. Chúa đã đòi thánh nữ Margarita dâng mình làm hiến vật cho sự công thẳng của Chúa để đền bù những tội phản nghịch với đức bác ái của cộng đoàn. Chính trong cộng đoàn không có tình bác ái. Mà bây giờ Margarita phải trở thành con vật hiến tế để đền bù cho cả cộng đoàn vì đã không có tình bác ái. Khi thánh nữ quỳ xuống để làm như vậy thì mọi người nghĩ rằng cái bà sơ này bị mất trí rồi. Đêm hôm sau, khó mà tin nổi khi mà thánh nữ nói rằng đau khổ trong đời gộp lại cũng không thể sánh nổi với những gì mà thánh nữ đã phải chịu đựng cái đêm ấy. Cái đêm mà phải quỳ đền tạ, đền bù tội lỗi của cả cộng đoàn đã xúc phạm, đã lỗi đức bác ái. Lễ lên trời năm 1678, mẹ Somers rời chức vụ. Nếu mà bà này còn là còn chết, may mà bà ấy rời chức vụ. Ngày 17 tháng 6 thì mẹ Greyfie được chúa quan phòng đưa lên thay cái bà mẹ cũ. Nhờ vậy mà mới làm sáng tỏ được vấn đề. Trắc nghiệm thánh nữ, mẹ thấy thánh nữ rất mực khiêm tốn. Và mẹ bề trên này còn quyết định là thánh nữ phải được lành bệnh hoàn toàn trong một thời gian nhất định để chứng tỏ rằng các thị kiến ấy là chân thực. Tại bà này cứ eo uột ốm hoài, bà mẹ nói bây giờ muốn như vậy thì bây giờ sơ hay là con phải lành bệnh hoàn toàn trong một thời gian nhất định, như vậy thì các thị kiến đó mới là thật chứ. Năm 1684, mẹ Gregia rời Paris. Một thế hệ các nữ tu trẻ xuất hiện và Margarita được chỉ định làm giáo tập. Bắt đầu thánh giá nhẹ. Kinh khủng, bao nhiêu năm trời chịu đựng như vậy. Phải thay cái bề trên nó thì mới thoát được cái gông. Còn cứ để bề trên đó là cứ thành kiến là cứ dập hoài, không bao giờ ngóc đầu lên được. Nhưng mà chúa quan phòng với chúa thay với ai mà thay được. Ngày 20 tháng 6 năm 1685, lễ thánh Margarita nhằm vào ngày thứ sáu, thì Margarita dạy các tập sinh là thay vì tặng quà cho mình, hãy dâng lên Chúa một vinh dự. Họ dọn một bàn thờ nhỏ và đặt hình trái tim bị thương tích, có mão gai và ngọn lửa chung quanh. Ta thấy có những hình đó, đó bây giờ đó, là như vậy, là từ Margarita này, hình mà trái tim Chúa có mão gai bao quanh rồi có lửa cháy. Chúng ta thấy một cái chị giáo tập mà ngày bổn mạng của mình, các em giáo tập nó đến nó mừng. Thường thì nhận không? Nhận không thầy? Nhận chứ, nào không nhận thì còn nào mà không mừng còn để ý. Mày không mừng mà mẹ giáo tập mày chết đấy. Bổn mạng của mẹ đứa nào không mừng là chết. Thì bà này, bà Marita này đâu có thể để ý cái chuyện mà mừng mình. Nhưng mà thay vì mừng vậy thì gom nhau lại mà là một của lễ dâng lên Thiên Chúa, là hãy tôn thờ Thiên Chúa. Là một cái bàn thờ nhỏ đặt cái hình trái tim Chúa bị thương tích, có mõ gai và lửa cháy chung quanh. Đến ngày tháng 6 năm 1686 thì các nữ tu tôn kính trái tim Chúa trong nguyện đường. Và ngày 7 tháng 9 năm 1688, một nguyện đường nhỏ đầu tiên ở trong vườn được thánh hiến để tôn kính trái tim Chúa Giêsu. Ngày 8 tháng 10 năm 1690, Margarita mang bệnh. Và đến ngày 16 tháng 10 năm đó, 1690, thì Margarita từ trần lúc 43 tuổi. Thấy thánh nào cũng từ trần sớm nhỉ? Không chịu nổi. Với những người bảo chịu không nổi chết sớm. Teresa hay đồng Giêsu bao nhiêu tuổi? 24 hả? Faustina bao nhiêu? 33. Còn Margarita? 43. Bà bao nhiêu? 80. Lúc mà Margarita từ trần như vậy thì các nữ tu thấy cô ấy trở nên xinh đẹp lạ lùng. Và Margarita được phong chân phước vào năm 1864 và tuyên thánh vào năm 1920 dưới triều Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15. Rồi mãi đến năm 1929, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 mới truyền mừng trọng thể lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu trong toàn giáo hội. Anh chị em thấy không? Từ năm 1690 mà đến năm 1929, mấy trăm năm sau, lễ kính thánh tâm mới được mừng kính trọng thể trong giáo hội. Trong khi đó lễ kính lòng thương nhớ Chúa còn nhanh hơn, đúng không? Năm 37 là Faustina qua đời, mà năm 2000 là Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã đặt đại lễ lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai Phục Sinh. Nhanh hơn, đúng không? Và cuộc đời của Margarita, cô ấy nói rằng: tôi không cần gì khác ngoài Thiên Chúa và được đắm mình trong thánh tâm Chúa Giêsu. Tôi không cần gì khác ngoài Thiên Chúa và được đắm mình trong thánh tâm Chúa Giêsu. Lúc mà cô ấy bị mọi người khinh chê, nhạo báng rồi nghi ngờ các thứ, tôi không cần gì khác ngoài Thiên Chúa và được đắm mình vào trong thánh tâm Chúa Giêsu. Y như là Faustina cũng vậy. Đối với tôi không có gì, tất cả những cái giá trị, tất cả những cái gì của trần gian này gom lại cũng không nghĩa lý gì so với Thiên Chúa và được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Và Chúa cũng nói với Margarita là: con hãy đến ẩn nấp vào trong trái tim của ta. Chúa cũng nói với Faustina rằng là: con thôi, mệt rồi con, đến đây nghỉ ngơi bên trái tim của ta. Con hãy tựa đầu vào trái tim của ta mà tìm chỗ nghỉ ngơi, chứ đừng đi tìm bất cứ một cái sự an ủi, sự trợ giúp nào. Thưa anh chị em, Chúa đến trần gian và khao khát đem lửa đến trần gian. Lửa đó là lửa gì? Lửa tình yêu, lửa của lòng thương xót. Chúa khao khát đem lửa ấy đến mà làm cho lửa ấy được bùng cháy lên. Cho nên qua thánh nữ Margarita, Chúa muốn cho giáo hội, cho thế giới ngày hôm nay nhận biết được tình yêu của Chúa được tỏ hiện nơi trái tim của Ngài. Và ngày hôm nay qua thánh nữ Faustina cũng vậy, Chúa cũng muốn cho lửa của lòng thương xót Chúa được bừng cháy lên để mọi người nhận biết được lòng thương xót Chúa, tình yêu của Chúa tỏ hiện nơi trái tim bị đâm thâu. Vậy mà người ta có nhận hay không? Tại sao người ta không nhận? Tại sao người ta không nhận? Hả? Tại sao người ta không nhận? Khi mà bạn có cái lửa, bạn cầm vào lửa thì bạn thấy thế nào? Nóng. Tay bạn sao? Bỏng. Thấy không? Đâu phải là bạn cầm lửa bạn chơi được. Bạn phải chấp nhận chịu nóng, chịu bỏng chứ. Phải chấp nhận bị thiêu đốt từ từ. Có bao giờ lửa nó nguội không? Có bao giờ lửa nó tắt không? Lửa nguội, lửa tắt còn là lửa không? À. Cho nên bao lâu mà mình còn đón nhận tình yêu của Chúa thì mình còn phải bị thiêu đốt. Như là Augustino, tôi khắc khoải, khao khát cho đến khi nào tôi được nghỉ yên trong Chúa, tâm hồn tôi không có nghỉ được. Chúa Fosina lúc mà đau khổ quá, Chúa nói Chúa ơi, bao giờ thì hết, bao giờ thì Chúa gọi con về. Chúa nói rằng mọi cái ta đều cho con biết, nhưng mà ngày giờ mà ta gọi con về thì con không được biết chuyện đó. Sắp rồi nhưng mà chưa. Mà sắp đối với Chúa là bao nhiêu ai biết được, phải không? Biết được. Cho nên là có khi mình cầm một lúc mình chịu không nổi, mình thả ra. Người ta không muốn đón nhận lửa là vì người ta sợ nóng. Người ta không muốn đón nhận tình yêu của Chúa là vì khi mà đón nhận tình yêu của Chúa thì họ bắt buộc họ phải thay đổi, thì bị thiêu đốt, tức là con người cũ bị bỏ đi và thay vào con người mới. Chị đang buôn bán, làm ăn phát tài vì lý do buôn gian bán lậu, thấy không? Cân gì đó, cân thiếu. Buôn gian bán lận cân thiếu, hoặc là hóa giả, rồi thì hàng giả, hàng nhái, hàng sao, hàng chép gì đó. Mà bây giờ mà chị quay trở về với Chúa, chị có làm được cái điều đó không? Thôi cho nên từ từ quay. Thấy không? Từ từ quay, giờ quay giờ giờ phải bỏ sao? Đúng không ạ? Mà chồng chị hỏi này, em sao cái này làm ăn nó thất thâu vậy, có thất thu vậy em? Trả lời thì em quay về với Chúa. Thôi em có điên điên, nó khùng khùng, nó vừa vừa ấy chứ. Anh không có cấm em quay về với Chúa, nhưng mà muốn quay về với anh thì quay, mà thu nhập là vẫn cứ phải như vậy. Thấy không? À, cho nên ta không dám đón nhận Thiên Chúa là vì đón nhận Thiên Chúa là bắt đầu vợ chồng mâu thuẫn, chia rẽ. Tôi đưa cái ví dụ đó, đúng không? Anh không có trách em, anh không cấm em theo Chúa, nhưng mà thu nhập phải y như vậy, lô ra thu nhập y như vậy mà theo Chúa. Giờ lương tâm nó không cho mình làm như vậy nữa. Hồi xưa chỉ nhắm mắt chỉ ký một cái là có bạc triệu, bây giờ không thể ký được như vậy nữa. Khó không? Thấy chưa? Đó. Giờ sau khi này em Chủ nhật em không có đi đâu vậy, mấy bữa thì Chủ nhật nào cũng đi nhảy thâu đêm tới sáng, rồi uống bia dữ lắm, mà vô dữ lắm, mà sao bây giờ bị đặt nước ngọt. Khó chịu chưa? Rồi mâu thuẫn chưa? Giờ em là bắt đầu giở trứng rồi đó, phải không? Là thay đổi đồ ăn, thay đổi thức uống, có nghĩa là cũng thay đổi luôn cả người yêu đó, phải không? Thay đổi cả chồng đó, phải không? Nó suy ra chứ, suy ra. Mà sao bây giờ con theo cha Long bảo không được ăn nhậu, chết rồi tao. Từ nay mày nói đến ông cha Long với tao là mày chết. Cạch ngay cái ông ra. Thấy chưa? Tôi bị nhiều người bị ghét lại vì lý do là như vậy á. Mình cứ chơi với cái ông đó rồi nhà mình nó khủng hoảng, rối. Ông ấy gây rối cho nhà mình. Nhà mình đang là làm ăn ngon lành thì ông vô ông gây rối. Thế không ạ? Rồi đám nó đang nhậu, rồi một thằng quay về với Chúa là yên ông? Không yên. Đầu là chính trong nhóm đó nó nói thằng này bị đặt đạo đức giả. Có tin không? Nó không tin mình. Mà mình thì cũng đang cố gắng phấn đấu, vì hở cái là bắt đầu mình lại thèm nhậu. Mà đã vậy không ai đỡ mình thì nó cứ chọc mình mới điên lên chứ, phải không? Mâu thuẫn, cuối cùng mình đánh nhau không chừng. Nó đủ mình uống, mình không uống là bắt đầu có chuyện đấy ạ. Có nhiều đám cưới trở thành đám ma là vì chỉ mỗi tội là bàn bên nam, nhà họ nhà trai cầm ly sang mời họ nhà gái thì không uống, mày coi thường tao phải không? Thế là đổ luôn cái rượu đầu người ta. Thằng đấy nó chịu nổi không? Cầm luôn cái chai đập cái bóp đâm xịt, lòi tim chết tại chỗ. Đám cưới trở thành đám ma rất là nhanh, đơn giản. Anh xem thấy là khi mình đi theo Chúa, mình không có dám theo là vì nó căng lắm. Căng ở cái chỗ là vợ chồng mình mà hai người chở nhau mà cứ ngày nào cũng đi lễ như vậy thì ngon.
không? Nhưng mà bây giờ mà ông ấy không cùng một cái ý như vậy là đồ sinh tội ra liền, thấy không? Hôm nay ở nhà có một bạn nó đến rủ nhậu rồi sao? Thôi em à, ngày nào cũng đi rồi, còn bạn anh là bạn lâu lắm mấy năm mới gặp, thôi vô em ra đi xe ôm. Tức không? Vừa đi vừa lầu bầu chứ phải không? Mẹ đập râm râm bàn ghế rồi đi mà về nhà, đi lễ xong rồi về nhà thấy nằm khưỡn ra rồi nó bày đầy ra đó, không ai thu dọn. Mẹ điên tiết lên. Giờ đấy. Điên tiết lên. Có bà còn đem luôn lửa đốt. Đốt chồng luôn, tại vì tức quá mà. Chứ thấy biết rõ ràng là khi mình đi theo Chúa, Chúa nói là không có phải là đem sự bình an như thế gian ban tặng. Chứ bà Margarita này cũng vậy, Faustina cũng vậy thôi. Mà được Chúa tỏ mình ra, được Chúa yêu ái đặc biệt là rách việc, là có chuyện. Tại vì những chị em khác họ không thể hiểu được. Ngay cả những linh mục khác cũng không thể hiểu được. Tại vì họ có đâu mà họ hiểu. Họ có đâu mà họ hiểu. Cho nên mình có trách họ được không? Không. Tại sao mà ông cũng làm cha mà ông không hiểu? Tại sao mà cũng làm sư mà trong ngày dòng mà không hiểu? Tại vì Chúa không có ban. Thế không ạ? Chúa không ban. Mà nếu họ đón nhận cái lửa của Chúa thì họ sẽ hiểu thôi. Họ đón nhận lửa của Chúa họ sẽ hiểu. Nhưng mà họ sợ, họ ngại lắm. Thôi cứ bình thường đi, cứ một ngày như mọi ngày đi. Chúa mới cho ma quỷ nó cám dỗ Faustina đó. Này, mày cứ sống như một nữ tu bình thường thôi là được rồi. Mình đừng có nói về lòng thương xót Chúa nữa, là thôi có chuyện gì đâu mà mày cứ phải rách việc đi vậy, cứ tự vậy làm khổ mày là sao? Thế không? Rồi nó cắm dỗ Faustina. Faustina nói với Chúa là Chúa nói con là nói với cha Sopoko đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà bây giờ Chúa để cho cha khổ như vậy, nhục nhã đắng cay bao nhiêu cản trở như vậy. Chúa trao cho người ta công việc xong rồi Chúa đặt cái tảng đá với trước mặt là sao? Chị em thấy ngay chính trong mình cũng có một cái sự mâu thuẫn, chứ đừng có nói là người khác nữa. Tôi với anh là mâu thuẫn là chuyện, tại vì tôi với anh là hai người khác nhau. Còn chính trong tôi đây cũng có một cuộc chiến đấu giằng co lắm đó. Ma quỷ nó nói Faustina như vậy mà hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý. Mà chúng nói Faustina rằng nếu mà con không làm việc này con không sao cả. À, ta nhờ người khác thôi, con không phải bị mất linh hồn. Thế không? Nhưng mà khi mình cảm nhận được rằng là trái tim này khéo khon sầu khổ như thế nào, vì không ai mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, không ai nhận được tình yêu của Chúa nơi thánh tâm của Ngài, lúc đó mình có nỡ lòng nào mà bỏ cuộc không? Nó nằm là nằm ở cái chỗ đó. Nó kẹt cho tôi là kẹt ở cái chỗ đó đó. Vì Chúa nói rằng một người linh hồn hư mất là tao sầu khéo đến chết được. Và ta khao khát là đem lòng thương xót của ta, đem tình yêu của ta đến cho con người mà không ai đón nhận cả. Những người mà ta tuyển chọn họ, họ cũng không đón nhận, vì còn mỗi mình con cũng bỏ là sao? Con có nỡ lòng bỏ không? Héo hon linh hồn thầy buồn đến chết được. Trong vườn cây dầu tối thứ năm, cho nên Chúa nói với Margarita là mỗi thứ năm con nên dành cái giờ phút mà trước thánh thể của ta để con suy gẫm về cái nỗi cô đơn của ta trong vườn cây dầu. Và Chúa nói với Faustina rằng mỗi 3 giờ chiều con hãy suy gẫm về cuộc khổ nạn của ta, về cái chết thê thảm của ta, để an ủi ta. Vì người ta thờ ơ, người ta lãnh đạm. Mà ngày hôm nay người ta càng thờ ơ, càng lãnh đạm hơn nữa. Người ta không có trông, người ta không có đập, người ta không có bỏ, nhưng mà ta không nói gì tới. Anh chị em thử tưởng tượng coi, hai người yêu nhau, đang yêu mặn nồng tha thiết, rồi bao giờ đi tuần trăng mật hai đứa? Hả? Bao giờ thì đi tuần trăng mật? 2 tuần nữa. hai tuần nữa đi trăng mật. Trăng mật ở đâu?
Đà Lạt.
Đà Lạt hay Vịnh Hạ Long hay là Nha Trang? Đi tuần hai tuần trăng mật đang là mặn nồng tha thiết lắm, tự nhiên đi tuần trăng mật xong về cái không thèm nói năng gì đến mình nữa, thấy không ạ? Không nói năng gì nữa. Thử nghĩ có chịu nói không con? Chịu nói không? Lấy chồng khác. Lẹ quá. Cho nên ngày hôm nay là người ta đối xử với Chúa là như vậy, không nói năng gì cả. Trong khi đó con vẫn yêu thương nó, con vẫn còn đang là muốn kéo dài cả đời trăng mật chứ không phải là tuần trăng mật. Ấy vậy bây giờ nó không thèm nói năng gì cả. Vậy thà nó tát con cái đi, con còn biết là nó còn nhận ra rằng mày còn, con còn hiện diện trên trần gian này. Thà nó chửi mình đi, ít ra nó còn nhận rằng mày có mặt trên trần gian này. Chuyện hồi đó tôi học với ông cha về luân lý, ông nói rằng cái trả thù ghê gớm nhất không phải là đánh đập hay là giết, mà cái trả thù ghê gớm nhất là tôi không nhìn nhận sự hiện diện của anh trong cõi đời này. Trước mắt tôi anh không còn là gì nữa. Đó là cái trả thù ghê gớm nhất. Cho nên anh có muốn đánh, muốn đập, muốn chửi tôi cũng không hề một cái cảm xúc gì nữa, là cái đó là tiêu rồi đó. Chả thà mà con tát anh ấy mà anh còn còn tát anh à, thì cũng có thể. Tát bao giờ chưa? Hay là anh ấy tát con, con còn gào lên, con còn kêu lên, thì chứng tỏ rằng là con còn nhận rằng anh ấy còn ảnh hưởng trên con và người ta còn đỡ tức. Còn nếu muốn đánh muốn đập gì nó không thèm nói năng gì cả, thành như một cái xác không hồn rồi, không còn hứng thú gì để đánh đâu, thế không ạ? Ghê gớm mức độ như vậy. Trả thù là mức độ mà không còn nhìn nhận cái sự hiện diện. Vậy thì ngày hôm nay người ta cũng không nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Bàn thờ vẫn có đó, không sao cả. Nhà thờ vẫn có đó, không sao cả. Nhưng mà trong trái tim người ta không còn sự hiện diện của Chúa đó nữa. Không nhắc nhở gì, ăn cơm chẳng có còn cần cầu nguyện. Không ăn cơm cầu nguyện có ngon không? Ăn cơm cầu nguyện có ngon không? Thế không? Có những người mà cầu nguyện không cầu nguyện chả ăn thôi. Thế không ạ? Mà có những người mà không cầu nguyện mình cảm thấy như ăn không ngon vì lý do là mình vô ơn quá. Cái người chốc nữa ai đãi mình cơm? Vô liệu. Mà đãi xong rồi mới đưa về không thèm nói cô một câu nào cảm ơn nào, cô có vui không? Thế không? Thế không ạ? Dù là câu cảm ơn đãi bôi, thế không ạ? Dù là câu cảm ơn đãi bôi, nhưng mà xã giao ít ra phải câu cảm ơn ấy. Thế mà đối với Thiên Chúa, tất cả những cái này là Chúa ban cho mình mà mình chẳng bao giờ mỏi lời cảm ơn Chúa. Nếu mình không làm như vậy mình phải cảm thấy mình ăn không ngon. Hồi trưa Savio là ông ngồi ăn cơm, có khách đến ngồi ăn cơm, sau đó thì ông cầm cơm ông ra góc nhà ông ăn. Cái bố hỏi Savio, sao con đang ngồi đây bàn đây mà con lại đem ra khi con ăn cơm, là sao con không ngồi đây ăn cơm? Ông trả lời sao biết không? Hả? Chỉ có mấy con vật nó ăn cơm là nó không có làm dấu thôi. Còn mình là con Chúa thì ăn cơm phải làm dấu, phải cảm ơn Chúa, chứ con không muốn ngồi ăn cơm với con vật. Chị em thấy là mình có khi mình có cảm nhận được cái đó không? Vì khi mình cầu nguyện trước khi ăn, mình phải thấy rằng đó là một cái sự cầu nguyện đích thật của mình, chứ không phải là cái thủ tục. Trời, cầu nguyện lại ăn cơm, trời đói lắm rồi trời. Thiếu như cái thủ tục là phải phất tay để cho ăn cơm, cầu nguyện chỉ là cái phất tay để mà ăn cơm, muốn phải. Nhưng mình phải cảm thấy chuyện đó. Nhưng ngày hôm nay người ta không nhận ra cái chuyện đó, thưa anh chị em. Không sao cả. Nên người ta không đọc kinh cũng chả sao cả. Con thân tên nó bảo chán thật đi. Sao vậy? Sao con theo đạo sao rồi? Tên tổng nó mới lấy vợ theo đạo. Hỏi nó sao con theo đạo sao con? Sao chán thật đấy trời, sao vậy? Cái tự nhiên cái không theo đạo chả phải chủ nhật ngủ đến mấy giờ cũng được, cái gì cái đi theo đạo cái chủ nhật thì phải dậy đi lễ.
Họ nói vậy mình nói gì được nữa không? Nếu mà không có là bắt đầu lại vợ chồng cãi nhau này, thấy không? Ta đem lửa đến trần gian và là trong nhà chia rẽ này. Tại vì một đàng thì cảm nghiệm rằng cái việc đi lễ đó là tình yêu thúc đẩy, nó yêu thương. Còn một đàng không nhận thấy tình yêu của Chúa mà phải đi lễ coi như là một cái bổn phận, một cái gánh nặng. Thế là bắt đầu vợ chồng cãi nhau. Rất nhiều cặp vợ chồng cãi nhau vì chuyện đi lễ Chủ nhật. Muốn đi đâu đi, cấm không được cho đi lễ. Mà đi chơi tối tặng thà cũng cho, nhưng mà đi lễ một tiếng hồi là về xin tội ra. Anh chị em thấy kỳ lạ vậy đó. Thế ma quỷ nó luôn luôn là nó làm cho chính mình, chính bản thân mình có một cái cuộc chiến đấu. Chính bản thân tôi cũng bị cái cuộc chiến đấu là thôi lại Chúa. Nhiều lần tôi nói với Chúa, con buông đi, không có lòng thương xót với lại lòng xót thương gì cả Chúa. Mệt quá rồi, quá mỏi mệt rồi. Ma quỷ nó dục tôi nói như vậy đó. Mà không tỉnh ngộ mình tưởng đó là mình, nhưng mà thực sự đó là ma quỷ. Thế không? Chú thấy không? Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu là nghi ngờ, bao nhiêu hiểu lầm. Chẳng bắt ai bắt cái gì. Thằng nào chết thì kệ nó, còn không chết là được rồi. Thế thì cứ đi bắt ai rồi người ta cứ nói. Không đi người ta cũng nói. Vậy thì đi hay không đi? À, nếu mà mình đi hay không đi chỉ vì người ta nói hay không nói thì công việc đó không có một tí ý nghĩa nào cả. Chúa nói với Faustina, công thành quả của con không phải là con làm được cái này làm được cái kia, nhưng mà chính gian khổ và tình yêu con đặt vào khi làm công việc ấy. Vậy thì Chúa nói tôi làm theo Chúa rồi, khó khăn thử thách thì đó là chuyện đương nhiên, phải chấp nhận như vậy á. Lúc đó mình thấy nó còn dằn vặt trong cuộc đời mình, nó chiến đấu với trong chính bản thân mình ấy. Người ngó chung quanh còn mấy người theo không? Ngó chung quanh còn mấy người mà trung thành không? Còn mình con người, anh em thấy không? Mà còn vài người mà còn thấy buồn, vậy thì Chúa là sao? Còn buồn cỡ nào? Còn buồn cỡ nào? Có ai ở đây mà thấy tôi chết cho anh em chưa? Ngu gì? Vậy mà Chúa chết cho tôi, vậy mà tôi còn bỏ Chúa là sao? Đấy, còn buồn cỡ nào? Tôi không ai chết cho tôi cả mà anh em bỏ tôi mà tôi còn thấy buồn. Mà Chúa chết cho tôi, vậy thì tôi bỏ Chúa, Chúa còn buồn cỡ nào? Chứ tôi suy nghĩ cái lại đó, tôi lại thôi, Chúa, ai bỏ còn đáng thẹn, kệ nó, tới đâu rồi tới, chết là cùng gì, thế thôi. Nghĩ vậy là mình lên đường. Muốn hiểu lầm, muốn nghi ngờ, muốn thọc gậy bánh xe gì, bánh xe có bánh đâu mà thọc. Thấy không? Đũa nó gãy từ lâu rồi, bánh xe nó rớt từ lâu rồi, thọc gì đâu mà thọc, còn chỗ nào đâu mà thọc. Tôi cứ nghĩ vậy là mình đi theo Chúa. Thì trong cuộc sống của mình vậy, thưa anh chị em, rất nhiều lần chúng ta phải chiến đấu với chính bản thân mình, mà mình sẽ không thắng được nếu mà không có ơn của Chúa. Mà Phaolô nói rằng tôi toàn thắng trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Thánh nữ Faustina, thánh nữ Margarita và tất cả những vị thánh đều phải trải qua những đau khổ thử thách bởi chính những người trong nhà của mình, trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình. Nhưng cuối cùng thì như Margarita nói rằng, đối với tôi Chúa là tất cả, và tôi chỉ tìm nương ẩn nơi trái tim Chúa mà thôi, không tìm nương ẩn nơi con người trần gian thì chẳng có gì để mà phải lo lắng buồn phiền, vì Chúa là nguồn sức mạnh, nguồn bình an, nguồn an ủi, nguồn nâng đỡ của tôi. Tôi ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa để tôi thanh thản bước đi giữa những khó khăn thử thách.
Con vẫn trông cậy Chúa,
lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền đêm lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn